Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ đạo tràng. Chúng con kính lễ chư tôn đức tăng ni cùng quý thiện hữu tri thức đang hiện diện trong đạo tràng đạo Phật vào đời. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 8 vào lúc 7 giờ PM Việt Nam, 10 giờ PM Sydney, 5 giờ AM Cali, 7 giờ AM Houston, 5 giờ PM Ấn Độ, 9 giờ PM Japan, 2 giờ PM Paris, đạo tràng đạo Phật vào đời chúng ta để đủ duyên lành được giảng sư Thích Minh Tâm đến với đạo tràng với đề tài ngủ ấm dịu tâm kinh thủ lăng nghiêm. Hiện giờ chúng con nhận thấy đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính thỉnh giảng sư Quang Lâm phát tọa để hoằng dương chánh pháp cho chúng con tu học tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thỉnh giảng sư ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần thay của Nguyễn phải nhận thấy Nguyễn đã có tiến bộ rất nhiều về quán chiếu hơi thở và quán chiếu tâm. Xin trước hết xin kính lễ chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Xin cảm ơn tất cả các bạn đồng tu và các vị tri thức đã cùng nhau tập trung để tu học. Xin thỉnh tất cả chư vị thì lắng lòng thanh tịnh, nhất tâm cùng chắp tay niệm cầu đi trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay. Xin cung thỉnh tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phần niệm Phật cầu gia vị coi như đã được viên mãn. Chúng tôi thành kính tri ân chư tôn đức cùng quý vị thiền tri thức. Kính thưa chư vị, chúng ta đang học ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta đã học biết rằng vạn pháp vốn là Phật pháp, và chúng ta cũng đều biết thêm một điều nữa là tiền trần là huyễn hóa. Tiền trần huyễn hóa tại sao? Tại vì chúng ta chấp rằng nó là sanh hoặc do lẽ tự nhiên. Thực sự ra ở trong Đại Trí Đồ Luận, khi Đức Nữ hỏi Đức Phật vì cái nguyên nhân gì mà các cái luân sanh tử luân hồi, các cái pháp sanh, và điều quan trọng là vô minh từ đâu mà sanh ra, thì Đức Phật đã khai thị và nói rất rõ. Giống như huyễn sư và huyễn sự, giống như huyễn sư và huyễn sự, tức là nếu như nhà ảo thuật gia thò tay vào trong một cái túi không, rồi lấy ra từ trong túi ấy có con thỏ, con chim, thì những thứ ấy nó không từ đâu mà có, tức là nó không tự nhiên mà có. Nói rằng nó là tự nhiên mà có thì ấy là chúng ta rơi vào cái pháp gọi là chấp nhận có một vị thượng đế tạo ra muôn loài vũ trụ vạn vật. Mà nếu chúng ta chấp nói rằng nó là từ do nhân viên mà ra, thì nhân viên ở chỗ nào đâu? Chẳng qua ở trong cái túi không, không có gì hết, thì nhân viên ở chỗ nào? Kính thưa chư vị, cũng như thế. Nếu ở trong con mắt mà chúng ta lấy cái tay chúng ta dụi con mắt, hoặc là con mắt nhìn vào một cái vật gì mà nó nhìn lâu thì đương nhiên nó mỏi, và khi nó mỏi thì đương nhiên nó thấy có hoa đốm. Nào chúng ta nói rằng cái hoa đốm trong hư không ấy là có thật thì đương nhiên nó phải từ đâu sinh ra, mà nếu nó có từ đâu sinh ra thì là chưa bị hoa đốm trong hư không không từ duyên sinh, tại vì nó không có thật. Đấy, hoa đốm ở trong hư không là không có thật, và nó cũng không tự nhiên, tại vì không có cái ông nào mà tạo ra cái hoa đốm trong hư không hết thảy. Chẳng qua do con mắt nó mỏi thì thấy hoa đốm trong hư không, hoặc là lấy hai tay dụi trong mắt thì có hoa đốm trong hư không. Nếu nói rằng hai tay mà dụi trong mắt rồi có hoa đốm trong hư không thì không lẽ hoa đốm trong hư không từ hai tay mà ra? Và nếu nó từ hai tay mà ra thì khi nó biến đi nó phải trở về lại cái chỗ cũ của nó, tức là nó từ hai tay ra thì nó phải trở về với hai tay. Thế thì khi cái hoa biến mất thì nó đi đâu thưa chư vị? Nó không từ đâu đến mà nó cũng chẳng từ đâu đi. Ê, cái chỗ này là huyễn hóa là như thế, tức là giống như cái nhà ảo thuật và ảo thuật gia và cái vật ảo thuật mà thôi, nó thấy thế mà nó không phải, nó thấy mà nó không phải thật, nó thấy giả không phải giả. Nếu tức là nó có những lý do hay nguyên nhân để cho nó thành đạt duyên, mà thực sự nó có duyên sanh không thưa chư vị? Hoa đốm trong hư không có duyên sanh không? Không, nó không có duyên sanh gì hết. Tại vì nếu nó có từ duyên sanh thì nó phải trả lại cái duyên ấy nhá, nó phải trở về với cái duyên ấy, mà thực sự ra nó không có thật. Đấy, nó không có thật. Thế thì tại sao chúng ta lại nói nó là không thật hay là thật? Thì bây giờ chúng ta hãy thử từ từ đi vào trong kinh điển để chúng ta tìm hiểu hoa đốm trong hư không là có thực hay không. Và chúng tôi đối chiếu với kinh điển Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở trong cái ngũ ấm. Chúng ta đã học ma ngũ ấm rồi, chúng ta thấy nó ma ngũ ấm là sự tương tương ưng giữa bên ngoài và bên trong, nội và ngoại, tạo ra cái ma ngũ ấm. Là nói cái cấp nhỏ vậy thôi, nói với cái người sơ cơ, tức là cái bài học đó là dành cho những người mới bước vào thì phải nói như thế để cho người ta từ từ dẫn dắt người ta hiểu. Ngày hôm nay đi thẳng vào trong kinh điển để nơi trong biện pháp để tìm xem ngũ ấm là gì. Kính thưa chư, ở kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn nói rất rõ, ngũ ấm vốn như Lai Tạng cũng là dụng tánh như đấy, ngũ ấm cũng là cũng là như Lai Tạng và Tạng chân như. Kính thưa chư vị, hãy nói tới ngũ là như là cũng là dụng tánh, tại sao thế? Lai Tạng không đến không đi, cho nên ngũ ấm cũng không xuống không không nhìn thấy hoa trong chúng tôi chưa gì hoa đốm sao ở trong tự ta, và cũng không tự nhiên mà có do những nhân duyên khác sinh ra. Nếu nó do nhân duyên khác sinh thì nó phải có trả về với nhân duyên ấy, tức là nếu nó có sinh phải phải có diệt. Còn nhiên tức là một đấng thượng tạo ra thì đấng thượng đế là ai? Ngũ ấm mặc dù thấy nó hoa đốm không nhưng mà thực qua nó không có thật cả, giống như là cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi trình bày với chư vị. Đức nữ vấn Đức Phật, Phật trả lời nó giống như là người huyễn sở bày ra trò như thế thôi, nó cũng là không có thật đâu, tại vì nó không từ đâu đến mà không đi đi về đâu. Thì ngũ ấm á, thật ra đơn giản trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn nói rất rõ, ngũ ấm vốn là Như Lai Tạng, tức là không đến và không đi, không sanh và không diệt. Cho nên quý vị đừng có lầm tưởng rằng ngũ ấm vốn là do nhân duyên mà sanh ra, tức là có sự tương tác giữa trong và ngoài, tức là nói thế thôi, nói với cái người mà mới bắt đầu tu học thôi, chứ ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, nhưng mà nó cũng là diệu tánh chân như, tức là từ cái biến hiện của Như Lai, của Như Lai tạng, tức là từ trong chân tâm thường trụ mà khi nó biến hiện thành ra tay diệu chân. Sắc ấm cũng thế, sắc ấm giống như là trong trường hợp có người dùng con mắt mà nhìn vào hư không, thấy chỉ có trống rỗng không thấy gì hết, không ngó hẳn về một chỗ, chẳng nháy mắt, ngó lâu thì có mỏi, con mắt mỏi thì thấy có hoa đốm trong hư không. Đấy, thì hoa đốm tượng trưng cho cái gì? Hoa tượng trưng cho sắc ấm thôi, tức là những cái giả tạo hóa, nó là những cái tướng lăng xăng giả dối. Cho nên sắc ấm cũng như thế, sắc ấm nó không sanh ra, tại vì chẳng qua do con mắt, con mắt ngó lâu một chỗ thì mỏi, mà mỏi thì con hoa đốm ống nó có từ đâu mà đâu, nếu nó có từ đâu mà ra thì khi diệt nó phải trả về với cái chỗ đó, tức là thân cái hoa đốm mà nó tự sinh ra do duyên sanh, do nhân duyên, thì khi hoa đốm nó hết thì nó phải trả về với cái chỗ của nó. Nhưng kính thưa chư vị, có cái chỗ nào nó sanh ra đâu mà cũng chẳng có chỗ nào nó trở về. Tại sao thế? Tại vì chẳng qua con mắt mỏi cho nên thấy cái hoa đốm mà thôi. Cho nên hoa đốm trong hư không là huyễn hóa, là không thật, nó không có sanh, nó không có sanh ra. Nó chẳng từ hư không mà ra, mà nó cũng chẳng từ mắt mà ra. Nếu nó từ mắt mà ra thì cái hoa đốm nó phải trở về mắt. Đằng này nó cũng chẳng từ mắt mà ra. Cho nên nó không, tướng của nó như thế, nhưng mà thực sự ra nó không có thật. Mà nếu hoa đốm từ con mắt ra thì nó phải trở vào con mắt, nếu từ con mắt ra thì tánh thấy phải có khi nó xoay về. Nếu chẳng có tánh thấy thì khi ra đã che mờ hư không, và khi về đã che mờ con mắt. Nếu nó từ ở trong con mắt ra thì khi ra nó phải che mờ cái hư không, tại vì nó có hình tướng. Đằng này nó đâu có che mờ cái hư không đâu, mà khi trở về nó phải che mờ con mắt, đằng này nó cũng không che mờ con mắt luôn. Khi về thì tự nhiên, tức là khi hoa đốm nó tan thì con mắt sáng. Cho nên con mắt nó, khi hoa đốm nó về, con mắt lại không mờ mà nó lại sáng. Cho nên sắc ấm là hư vọng, nó chẳng phải do nhân duyên mà có, mà cũng chẳng phải tự nhiên. Sắc ấm vốn là hư vọng, nó không có sanh và không có diệt. Thế rồi thọ ấm thì sao? Thọ ấm cũng thế thôi, thưa chư vị. Ví như người có ngón tay chân khỏe mạnh, thân thể điều hòa, cuộc sống bình ổn, thì không thấy có lý do gì. Nhưng nếu lấy hai bàn tay mà xoa vào nhau, thì quý vị lấy bàn tay xoa vào nhau thì quý vị sẽ thấy có cái tướng trơn rít nóng lạnh ở nơi hai tay. Vậy thì cái cảm giác mà nóng lạnh như vậy đó, nó chẳng từ hư không mà ra, mà nó cũng chẳng từ tay mà. Nó từ hư ra thì tiếp xúc với tay tạng. Tại sao nó tiếp xúc với thân thể mà nó chỉ bằng tay thôi? Nếu nó lấy từ hư không thì thân tiếp xúc với cái đất, mà nếu như vậy thì phải thấy nóng cái chân tay này lại chỉ hai tay xoa với nhau thì nó mới đạt ở nơi hai bàn tay. Thế thì cái gọi là ấm ấy nó không từ trên tâm, từ hai bàn tay, không nó lựa cái chỗ tiếp xúc cho này. Thế nó là như vậy. Nếu nó tay, nếu nó cái thọ ấm từ tay ra, chẳng đợi hai bàn tay hợp lại mới có xúc giác, tại vì bàn tay ra thì chính nó phải biết chứ. Ngược lại khi có ba bàn tay với nhau thì nó mới cái cảm thấy cái cảm giác. Còn nếu không xoa thì cái thọ ấy nó từ bàn tay ra, nó cũng từ cho biết là hư vọng, nó huyễn hóa là thuật nha. Thế thì cái thọ ấm ấy nó từ nơi hai bàn tay ra hay là từ nơi chân không? Nếu nó từ nơi chân không thì là đầu tay chân đều phải biết chứ, tại sao lại chỉ có cái chỗ tay mà xoa xoa nó mới biết? Còn nếu từ tay ra thì là đâu có cần phải đợi hai bàn tay hợp lại mới biết. Như vậy thì có thể kết luận được rằng cái thọ ấm là hư vọng, nó không phải do nhân duyên mà có, cũng không phải tự nhiên đâu. Kính thưa chư vị, thế thì tưởng ấm thì sao? Chúng ta nói sắc thọ rồi, bây giờ tới tưởng ấm. Tưởng ấm cũng như thế, tưởng ấm là do cái sự tưởng tượng. Ví dụ như quý vị bây giờ nghe nói tới me chua, me chua ở đây có quý vị nào ăn me chua không? Me chua là ngâm giấm này kia, có quý vị nào ăn me chua ngâm giấm không? Chắc có không? Hay là me ngâm đường, có quý vị nào ăn me chua mà ngâm đường không? Hay là me chua ngâm giấm, hay là xoài chua ngâm chấm với muối ớt? Có ăn xoài chua với muối ớt không? Xoài tượng mà xoài xanh đó, xoài còn non nó chua đó, rồi ăn chấm với muối ớt có ai, hay là chấm với nước mắm đường, có ai ăn cái món đó không? Trong đạo tràng này có ai ăn me chua hoặc là xoài chua mà chấm với nước mắm đường không, hay là mắm ớt không? Có ai không? Không có ai hết à? Không ai ăn hết à? Ai có cho số 1 coi, có bao nhiêu người đã ăn me chua hay xoài chua? Không ai ăn hết. Rồi, thế thì khi quý vị ăn như vậy thì quý vị có chảy nước miếng không? Cứ nhắc tới me chua là chảy nước miếng, nhắc tới xoài chua, xoài tượng mà xoài chua đó là chảy nước miếng. Thế thì cái đấy là gì? Kính thưa chư vị, cái đấy là tưởng ấm đấy. Tưởng tượng rằng có me chua, mà khi người ta nhắc tới me chua thì lập tức tiết ra nước miếng. Thế thì cái me nó có thực không? Không, tại vì người ta nói thôi chứ có me thực đâu, có ăn me đâu. Nhưng nghe tới me chua hoặc là xoài chua thì lập tức chảy nước miếng. Thế thì cái đấy do cái gì? Do cái tưởng, phải không nào? Thế thì tưởng ấm cũng như thế, nó chẳng từ trái me mà nó cũng chẳng từ miệng, phải không nào? Nếu nó từ miệng thì khi nó diệt nó phải trở về cái miệng chứ, phải không nào? Thì cái miệng nó phải, đâu có cần đợi tới người ta nói nhắc về cái me thì nó mới chảy nước miếng. Nếu cái me ấy mà từ miệng thì đương nhiên nó phải lúc nào nó cũng chảy nước miếng thôi chứ đâu phải chảy từ miệng. Rồi cái đợi cái tai nghe là người ta nói về me thì mới chảy nước miếng, thì không lẽ rằng là cái tai nó chảy nước miếng sao? Chẳng qua do mình tưởng tượng mà thôi, cho nên cái tưởng ấm cũng là hư vọng. Cái tưởng ấm ấy không từ nhân duyên, chẳng do nhân duyên nào cả, tại vì nếu có nhân duyên thì có hình tướng, đằng này nó không có nhân duyên. Nó chỉ người ta tưởng tượng như thế thôi mà nó đâm ra chảy nước miếng, phải không nào? Thì có thực không? Có thực là có cái trái me đó không? Không có, cho nên nó không thực, nó huyễn hóa. Rồi bây giờ nói tới hành ấm. Hành ấm cũng thế thôi. Hành ấm giống như là ví ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói ví như dòng nước chảy mạnh, làm sóng nối tiếp lớp trước lớp sau, vượt lên nhau, cho nên hành ấm cũng như thế. Thế thì cái tánh của dòng nước như thế, chẳng do hư không sinh ra, cũng chẳng do nước mà sinh ra, cũng chẳng phải tánh của nước, cũng chẳng lìa hư không và nước. Nếu lìa hư không thì không thấy được cái dòng nước chảy mạnh, mà nếu lìa nước thì cũng không thấy được luôn. Nhưng thực sự ra cái tánh dòng nước á, chẳng do hư không mà chẳng do nước, mà cũng chẳng phải cái tánh của nước. Nếu do hư không sinh ra thì mười phương vô tận hư không đều thành dòng nước vô tận. Và tự nhiên thì thế giới bị chìm đắm hết. Nhưng mà thực sự ra có phải vậy đâu, nó không do hư không ra. Nếu do nước mà có thì nước là năng có, dòng nước là sở có. Hai tướng khác nhau thì tánh của dòng nước lẽ ra chẳng phải là nước. Nếu dòng nước tức là tánh của nước thì khi nước trong lặng lại chẳng phải tự thể của nước. Cho nên nếu lìa nước thì không có nó, cho nên hành ấm vốn là hư vọng, chẳng phải do nhân duyên mà thành, cũng chẳng phải do nó tự nhiên mà có. Nếu do nhân duyên thì nó tan thì nó phải trở về với cái bản vị cũ của nó chứ. Thức ấm thì sao? Thức ấm cũng thế, thức ấm nó chẳng chẳng do đâu sanh hết mà cũng chẳng do đâu diệt, tại vì nó không tự tự lấy nhân duyên. Thí dụ như một cái bình ha, lấy một cái bình trong nó đựng đầy chân không, rồi bịt kín cái miệng bình đem đi 1.000 dặm mà đem đi cho nước khác thì cũng như thế thôi, thức ấm cũng như thế. Thì cái bình mà đem đựng đầy chân không rồi bịt kín lại đem đi xứ khác thì nó cũng thế thôi. Thế thì cái bình á, tự tự thí dụ cho là nghiệp thân, và cái hư không á, mà đựng ở trong ấy thì dụng cho là thức ấm. Cái thức ấm mà có để trong cái bình á, là đem đi chỗ khác nó cũng thế thôi, nó không có thật. Cái hư không này chẳng từ phương kia ra, cũng chẳng từ phương này vào. Nếu từ phương kia ra thì trong bình đã đựng đầy hư không đem đi thì phương kia phải thiếu hư không chứ, phải không nào? Tức là nếu nói rằng á, cái hư không đó nó từ ở nơi cái một cái chỗ nào ra thì khi chúng ta đem cái bình đấy đi thì cái chỗ hư không đó nó phải mất đi một cái khoảng không nào chứ. Nhưng mà thực sự có mất không? Không, nó vẫn thế thôi. Còn nếu từ phương này vào thì khi mà mở miệng mình ra thì phải thấy hư không, tại trong cái hư không nó đã đầy rồi. Bây giờ thêm một cái nữa thì phải thấy nó chứ, nó phải có cái chỗ nào nó chen vào chứ. Cho nên thức ấm cũng cũng là hư vọng mà. Nó không phải do nhân duyên mà có đâu, tại vì nếu có nhân duyên thì nó phải trả về với nhân duyên của nó. Và nếu nó tự nhiên á, thì đương nhiên là phải có một cái nguồn nào tạo ra nó, tức là một đấng thượng đế. Như vậy nó đều trái với cái thực tế. Ở trong Trung Quán Luận có cái bài kệ như thế này: các pháp chẳng tự sanh, cũng chẳng lìa tha sanh, chẳng cộng chẳng vô nhân, cho nên nói là vô sanh. Thế thì tại sao các pháp chẳng tự sanh? Các pháp nó đều do duyên sanh, Đức Thế Tôn đã dạy như thế, cho nên nói rằng tự sanh là không đúng. Rồi có nó cũng chẳng phải tha sanh, tức là nó chẳng tha khởi, chẳng từ nơi tha mà sanh ra. Nó cũng chẳng cộng cũng chẳng vô nhân, cho nhưng mà mượn mượn tá danh mượn gọi nói nó là vô sanh, chứ thực sự ra nó không có đâu mà nó mà vô sanh. Có vô sanh tức là có hữu sanh, hay là có vô sanh thì có diệt, thì có sanh có diệt, nhưng mà thực sự ra nó không có thật, tại vì những cái thứ mà sắc thọ tưởng là thức ấm và hành ấm chẳng qua nó là huyễn hóa, nó không có thật, nó không có thật đâu. Giống như con mắt mà thấy cái hoa đốm trong hư không đó, chẳng qua nhìn nó mỏi mắt thì nó thấy thế thôi, chứ hoa đốm mới có từ con mắt ra đâu, hoặc là có từ hư không ra đâu. Cho nên các pháp chẳng tự sanh, các pháp chẳng tự sanh. Nếu ngộ rằng tất cả các pháp vô sanh thì sắc như dụi mắt thấy hoa đốm trong hư không. Tức là dụi mắt thì thấy cái hoa đốm trong hư không thì sắc cũng cũng thế, tức là nó ảo hóa, nó không có thật, cho nên nói rằng nó từ đâu sanh ra thì là nói sai, nhìn không rõ thực tướng của các pháp. Thọ cũng thế, hai bàn tay mà xoa với nhau thì nó thấy thấy rít, nhưng mà thực sự ra cái cảm thọ ấy nó không từ nơi hai bàn tay hay không từ chân không. Tưởng cũng thế, nghe nói trái me thì chảy ra nước miếng. Hành cũng như thế, chứ nó không có năng sanh và sở sanh. Thức thì cũng như cái bình đại hư không, mà nếu đem cái bình đại đầy hư không đem đi chỗ khác thì cái chỗ này nó chẳng mất đi một chút hư không nào hết, và cái chỗ mới nó cũng không thêm một cái chút hư không nào nào hết. Thế thì cái bản giác tánh không, nó khắp cùng khắp pháp giới, chỗ nào cũng là có cái tánh giác. Quý vị cẩn thận nha, bản giác tánh không, bản giác tánh không khắp cùng pháp giới. Hễ mê thì thành vọng, mà thức thì thành hư không. Trong bình nhất miệng bình lại, dụ cho vọng phân đồng dị, trong có ngoài, thì thật bình ngoài cũng chỉ là một hư không, phải không nào? Trong bình ngoài bình cũng chỉ là hư không mà thôi, nó cũng có khác gì đâu. Bây giờ cái hư không ở trong bình cũng như hư không ở ngoài bình thì nó khác nhau chỗ nào, thưa chư vị? Nó giống như là tánh và thức nó đồng là một thể, tánh và thức đồng là một thể, thì cái chân không ở ngoài bình và chân không trong bình cũng cũng thế thôi. Cho nên nói rằng cái tánh biết và cái thức, thí dụ như lấy con mắt đi, nhãn thức và cái tánh biết của mắt nó cũng đồng một một thể. Hôm trước chúng tôi nói nó không phải, nhưng mà bữa nay chúng tôi nói cho quý vị rõ, nó đồng là một thể. Tái danh mượn mà nói nó như thế thôi, nó đồng là một thể. Nhưng mà nó giống nhau không? Không giống nhau đâu. Đấy, đồng một thể thôi nhưng mà không giống nhau, và không cùng là tánh, không cùng là thức, tánh không phải là thức đâu. Đấy, nhưng mà nó cùng là một thể. Khó hiểu không quý vị? Bắt đầu hơi khó rồi nha. Cho nên quý vị thấy chúng ta lặn lội ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm từ xưa tới giờ, phải cho tới giờ này may ra mới bắt đầu có thể hiểu nổi. Hư không thì chẳng đến chẳng đi, giống như cái tánh biết của con mắt, tánh biết của cái lỗ tai, nó chẳng đến chẳng đi, nó chẳng sanh chẳng diệt. Hư không thì nó vọng, nó ví như là vọng thức, nghiệp thì kéo thức chạy theo, như đem bình đựng hư không đi chỗ nước khác, thì nó cũng thế thôi, nó không có chỗ nào khác. Biết thì ngay chỗ ấy ngừng, thì lập tức nó không có bị luân hồi. Còn nếu không biết thì trôi lăn trong ba cõi sáu đường, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, cho đến thất đại, đều nói rõ cái nghĩa này thôi. Vạn pháp vốn là vô sanh, vạn pháp vốn là vô sanh, nó có đến có đi đâu, chẳng qua đó, tái duyên thì nói vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên sanh, chứ thực sự là vạn pháp tự tánh của nó vốn không đến không đi, không sanh không diệt, không sanh không diệt. Tại sao thế? Bây giờ quý vị suy nghĩ kỹ đi nha, lấy khoa học ra nói nha. Giống như là bảo toàn năng lượng, cái luật bảo toàn năng lượng, có cái gì mất đi, có cái gì sinh ra đâu, nó biến dạng, cái hình tướng nó biến ra vậy thôi, chứ còn thực sự ra chẳng có cái gì mất mà cũng chẳng có cái gì thêm. Giống như hư không á, quý vị bỏ trong bình đem đi tới cái xứ khác thì hư không ở đây có mất đi chút nào đâu, và cái hư không chỗ mới nó cũng không có thêm chỗ nào, tại vì nếu nó thêm đổ ra thì chúng ta phải thấy nó chứ. Thằng này nó không thêm hay có thấy được đâu, cho nên hư không chỗ nào thì cũng cùng một thể, đồng một thể, nhưng mà không có nghĩa là giống nhau, hay đồng một thể thôi chứ không phải là giống nhau. Bởi thế cho nên trong Đại Trí Đồ Luận, Đức Nữ hỏi ngài, hỏi Đức Phật, vô minh từ đâu mà có. Đức Phật đã vấn Đức Nữ, chỉ cho Đức Nữ biết vô minh không từ trong ra, không từ ngoài vào, không từ trên trời rớt xuống, không từ dưới đất chui lên, cũng không từ quá khứ đưa tới hiện tại và hiện tại đưa tới tương lai. Hư không nó vốn là hư không, nó là huyễn hóa, nó không có từ đâu sinh ra. Nó là huyễn hóa, nó không từ đâu sinh ra. Tái danh chúng ta mượn để nói thế thôi, chứ thực sự ra các pháp chẳng từ sanh, cũng chẳng phải tha sanh, chẳng cộng, chẳng vô nhân, cho nên nói vô sanh, mượn danh để nói thế thôi. Giống như huyễn sư và huyễn sự, thấy thì có đấy nhưng mà thực chất của nó là không. Sắc thọ tưởng hành hành thức cũng là không. Thế thì sắc ấm cũng là không, chẳng qua khi thấy có hoa đốm trong hư không là tại vì con mắt nó mỏi. Con mắt nó mỏi thì nó nhìn thấy có hoa đốm, nhưng mà hoa đốm nó không từ mắt mà ra, cũng không từ chân không mà ra. Nếu nó từ chân không ra thì nó phải trả về với chân không khi nó mất chứ. Tại sao khi chúng ta không còn mỏi mắt nữa thì chúng ta hết thấy hoa đốm trong hư không? Thì câu hỏi là hoa đốm trong hư không nó từ mắt mà ra hay từ hư không mà ra? Nếu từ hư không thì chúng ta phải nhìn thấy nó khi nó trả về với hư không. Và nếu nó từ mắt mà ra thì chúng ta ngay phải thấy ngay cái lúc chưa có hoa đốm trong hư không. Chúng ta phải thấy trong con mắt có hoa đốm chứ. Tại vì đâu cần đợi tới cái lúc mà con mắt mỏi mới thấy hoa đốm đâu. Nếu hoa đốm thực chất từ ở trong mắt mà ra thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy hoa đốm ở trong mắt chứ, tại sao không thấy? Đấy, cho nên nói thực chất ra mà ngũ ấm vốn là hư huyễn, nó không có thật, nó cũng không phải do duyên sanh mà cũng chẳng phải do tự nhiên, tại vì nó là như thế, nó là huyễn hóa mà thôi. Nếu mà chấp rằng có cái ma ngũ ấm À, thì cái đó là tự mình nói vậy thôi, ha. Ngày hôm nay chúng tôi lập chân tướng của các pháp ra để nói với quý vị theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Rồi mỗi người có căn cơ suy nghĩ như thế nào, hành trì ra sao thì tùy của quý vị. Kính thưa chư vị, thà là học ít nhưng mà học chu đáo để rồi thấu hiểu và hành trì được thì có lợi lạc hơn là học nhiều. Rồi giống như là nghe hát tuồng rồi ngày mai hỏi có nhớ gì không cũng không nhớ, như vậy nó cũng sẽ không được lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chúng tôi thiết nghĩ cũng nên ngừng ở đây để cho chúng ta có thể thời giờ có rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ nhiều về cái ma ấm này, sắc thọ tưởng hành thức. Và như vậy nó có lợi lạc hơn, ngày nào cũng học và tiếng hồ, nhiều khi nó bị bội thực. Phải không thưa chư vị? Thôi thì chúng ta nên ít đói một chút mà nhiều lúc nó ngon hơn là no. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chúng tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng người Gia Lao một chút, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái thời pháp đàm. A Di Đà Phật.
Xin quý vị hiện diện trong đạo tràng có những câu hỏi gì thắc mắc của bài giảng hôm nay, kính mong quý vị bóp câu hỏi lên hoặc là đưa tay hỏi giảng trực tiếp giảng sư những câu hỏi của quý vị, là một bài giảng cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nào thầy nghỉ giải lao xong, xin thầy cho chúng con tín hiệu. Con kính thỉnh giảng sư Quang Lâm Pháp Tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lần thay xin tán thán công đức của Như Nguyễn ngày hôm nay đã làm MC cho đạo tràng. Kính thưa chư vị, quý vị còn có câu hỏi gì không? Quý vị có câu hỏi gì không trong cái đề tài ngày hôm nay? Tức là ngũ ấm. Ngũ ấm nó thực sự ra là nguyên hóa, nguyên hóa, nhưng nó không sanh không diệt, nhưng mà thực sự ra nó do cái biến hiện của cái diệu tâm. Tại vì chân tâm á, thì nó vắng bạch, nó tịch lặng, nó như hư không. Nhưng mà cái diệu tâm là nó có hiện tướng, hiện tướng. Cho nên á, những cái mà chúng ta thấy chẳng hạn như là đèn là quạt máy này kia là chúng ta thấy, nhưng mà hỏi nó cái điện á, là có thấy không thì không ai thấy được điện hết, nhưng mà thấy cái biểu hiện của điện. Cho nên là thấy có quạt máy, có đèn sáng thì chúng ta biết là có điện đấy, tức là diệu tâm. Diệu tâm, còn những cái gọi là chân tâm thường trụ thì không thấy được. A Di Đà Phật. Quý vị có câu hỏi gì không? Ma ấm là diệu tâm, ngũ ấm là diệu tâm. Cho nên hôm trước chúng ta học về cái ma ngũ ấm á, là chúng ta ở trong cái giai đoạn cần phải giới thiệu một cái khái niệm để cho quý vị nắm được phần nào. Khi quý vị đi lên cao cấp rồi thì nó sẽ không còn là nói như thế nữa, chúng ta phải đi nói thẳng, tức là sao? Tức là chúng nó là huyễn hóa, như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm trong hư không có nghĩa là nó không từ ở trong cái chân không mà ra, nó cũng chẳng từ mắt mà ra, mà thực sự ra tại vì con mắt nó mỏi nhìn mãi một chỗ thì nó đâm ra thấy hoa đốm trong hư không, tức là huyễn hóa là như vậy, giống y như người huyễn sư và huyễn sự mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thấy có bàn tay của Như Đạt Nguyện, xin mời Như Đạt Nguyện nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, cái bài học hôm nay con vì cái lý do bị trễ cho nên là vào trễ, nhưng mà cái ngũ ấm diệu tâm là đối với những người thường xuyên tinh tấn có thể trụ trong chánh niệm thì mới có thể nói rằng ngũ ấm diệu tâm. Còn những chúng sanh bình thường hay là những Phật tử mà ít tinh tấn, cách nhật tu hành hay là cách nguyệt tu hành thì ngũ ấm chính là ngũ ấm ma, là bởi vì Những cái tạp khí còn nằm ở trong tàng thức, cho nên khi lục căn duyên với lục trần thì sanh ra cái tâm chúng sanh, tức là mắt nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ, tâm suy nghĩ rộn ràng, ưa thích, sân si, tham đắm. Và vì không có tu hành và vì không có quán soi, cho nên thấy cảnh sanh tâm và bị trôi lăn. Cho nên ngũ ấm cũng chính là ngũ ấm ma đã dắt dẫn chúng ta đi vào con đường sanh tử luân hồi. Và nếu là có tu hành nằm trong chánh niệm, thường xuyên nằm ở trong chánh niệm, thì như Thầy đã thường dạy cho chúng con lâu nay, khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta ngửi, thì chỉ có cái bị thấy, cái bị nghe, cái được biết, cái được ngửi thấy, mà không có cái người nghe. Là bởi vì nếu cái bài học đó chính là dạy cho chúng ta thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, chứ không để cái thấy cái nghe nó cuốn hút. Và thường thường tất cả những cái thấy cái nghe do vụ ngũ ấm đem đến thì chính là cái nghiệp của chúng ta. Và cái nghiệp đó nếu được quân tập để mà chúng ta làm những điều thiện. Những điều thiện là gì? Những điều thiện là khi mà thân khẩu ý của chúng ta tác động làm những điều mà sau đó thì mọi người được thoải mái, thì đó là điều thiện. Vì sống ở trong đời, con người chúng ta sống ở trong đời, thì sống ở trong đời mà phải thấy được những cái điều đó để không tác ý mà làm những điều ấy. Ngược lại xứng pháp tu hành thì đó là cuộc đời của những hành giả tu hành. Bởi vì chư Phật cũng đã dạy, mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói rõ ràng là Phật pháp tại thế gian. Cho nên nếu mà không áp dụng những lời dạy của chư Phật thì những Phật tử tầm thường như chúng ta có thể dễ dàng bị trôi lăn theo các pháp. Còn nếu mà chúng ta thường xuyên quán chiếu để thấy rằng những cái tâm thức là cái mai đó, chính là sanh tử luân hồi, mà cái pure mai là diệu tâm, thì cái diệu tâm nó similar, nó giống như là cái chân tâm. Mà bởi vì như Thầy đã nói, cái chân tâm hay là cái tánh giác là cái infinite consciousness, là không ai thấy biết được điều gì. Nhưng mà khi là diệu tâm là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái hiện tướng, mà cái hiện tướng đó không khác với lại cái chân tâm, thì đó là một người hành giả đã tu hành, xứng pháp tu hành, và nhờ vậy có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kính thưa Thầy, những cái sự học hỏi của con thấy đến đây và con chắc chắn là không được hoàn toàn đúng, xin Thầy chỉ dạy cho con thêm. Và nhờ vậy tất cả những người chân tử trong rung được dịp lắng nghe giáo pháp của Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được trao trả mai lại cho Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, những lời nói rất là chính xác của Như Đạt Nguyệt. Nếu người hành giả tu Phật luôn luôn quán chiếu cái tâm của mình, khi sáu căn, khi năm căn va chạm với trần thì lập tức niệm phát sinh, mà luôn luôn quán chiếu như vậy thì đâu còn thấy gì được sắc, thinh hương, vị xúc, hay là sắc thọ tưởng hành thức. Tất cả những thứ ấy tự tánh nó vốn là vô sanh, tức là nó không do duyên sanh, mà nó cũng chẳng phải do tự nhiên mà có. Nó là huyễn hóa, chẳng qua là vì có những cái
giống như là cái người ảo thuật gia. Như hồi nãy chúng tôi trình bày, vì con mắt nó mỏi cho nên mới nhìn thấy hoa đốm trong hư không. Nếu chúng ta quán chiếu thường xuyên thì chúng ta đều biết cái hoa đốm trong hư không là do con mắt mỏi mà thôi. Nó không từ nơi cái hư không mà ra, mà nó cũng không từ con mắt mà ra. Mà nếu thấy rõ được như thế thì phải có chánh kiến và chánh niệm. Mà nếu thấy rõ được như thế thì dừng bạch tất cả các tư tưởng rồi. Mà nếu đã dừng bạch tất cả các tư tưởng, không sống trong vọng tưởng điên đảo thì sống trong cái chân tánh thanh tịnh của mình. Thì Đức Thế Tôn đã nói với Ngài A Nan, cái cây mà khi sống nó nghiêng về hướng nào thì khi chết nó phải đổ về hướng ấy. Người ta cũng thế, nếu khi sống hàng ngày trong từng hàng giờ đều quán chiếu và cái tâm của mình đều được thanh tịnh trong từng sát na thì làm gì còn có chuyện ma ngủ ấm hay là sắc ấm thọ ấm tưởng ấm, tất cả nó đều là huyễn hóa. Còn nếu chúng ta không thấy được như thế, tức là sống trong vọng tưởng điên đảo không chịu huân tập, thì ngay lập tức chúng ta lấy cái ấy làm thật, thấy hoa đốm trong hư không thì thấy đó làm thật. Và vì không thấy được nó là huyễn hóa mà lại chấp rằng nó làm thật thì sanh tử luân hồi là lẽ đương nhiên. Chạy theo bóng bóng mà đi bắt bóng thế thôi. Và cứ như thế sanh tử luân hồi trôi nổi không ra khỏi. Mê hay giác thì cũng là thế thôi. Lần thay hôm nay được nghe những cái lời lẽ rất là chí lý của Như Đạt Nguyện, thì ít nhất cũng có những người đã nhìn thấy được cái ánh sáng của mặt trăng, rồi nương theo cái bóng trăng để mà nhìn rõ hơn chân tướng của cái mặt trăng thật. Cái mặt trăng thứ nhì á, là quý vị đang nhìn thấy đấy, tức là diệu tâm, chứ chưa nhìn thấy được chân tâm thường trụ đâu. Diệu tâm là cái biểu hiện của cái chân tâm, nó có thấy là như thế nhưng mà phải nương theo đấy. Rồi Di Đà Phật, quay trở lại cũng vẫn là vấn đề công phu tu học. Trong từng sát na phải quán chiếu cái tâm của mình, khi khởi lên niệm sanh niệm diệt thì là chúng ta phải nhận rõ, và nếu nhận rõ thì tự nhiên dứt bạc tất cả những vọng tưởng điên đảo thôi. Như vậy sẽ được rất là thù thắng. Quý vị còn có câu hỏi gì nữa không? Rồi, nếu quý vị không có câu hỏi nào hết thì chúng tôi xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý vị thiền tri thức chúng ta cùng làm lễ hồi hướng cho nó phải lẽ. Xin tất cả quý vị chúng ta cùng nhiếp tâm lắng lòng thanh tịnh và chắp tay để làm lễ hồi hướng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật mười phương, ngày hôm nay chúng con có duyên lành cùng nhau trẻ thường tu học kinh Thủ Lăng Nghiêm, học về ma ngũ ấm. Trong lúc chúng con tu học, nếu chúng con có tạo chút công đức nào, xin hồi hướng tất cả những công đức ấy cho chúng sanh hữu tình, vô tình đều trọn thành Phật Đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Lần thay chúng tôi xin tán thán công đức của chư Tôn Đức và chư vị. Đến đây chúng tôi xin chúc phúc cho đạo tràng luôn. Trước khi chúng tôi rồi trả lại microphone cho đạo tràng, đối với những quý vị nào ở múi giờ ban ngày, chúng tôi xin cầu chúc cho quý vị có được một ngày an lạc và sự kiết tường, luôn luôn sống trong ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương, thấy rất rõ rằng ma ngũ ấm chỉ là huyễn hóa, nó không từ chân không mà nó cũng không từ một cái gì ra, nó cũng không tự nhiên mà nó cũng không do duyên sinh. Nó là huyễn hóa, nó là không thật, giống như là huyễn sư và huyễn sự, cho nên tâm không chạy theo, tâm không chạy theo cảnh, trong từng sát na luôn luôn quán chiếu, khi một niệm sanh biết nó sanh, khi một niệm diệt biết nó diệt, và cứ như thế công phu tu hành thì sẽ thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Đối với những quý vị nào ở múi giờ ban đêm, chúng tôi xin chúc cho quý vị có được một giấc ngủ an lành, trong giấc ngủ thì cũng chấm dứt không còn mơ, tại vì mơ mộng đều do sự vọng tưởng của tâm mà ra. Nếu tâm đã được an tịnh thì giấc ngủ sẽ an lạc và sẽ không còn mơ mộng. Cho nên trước khi ngủ cũng xin quý vị nên chịu khó kiên nhẫn ngồi thiền một chút để lắng động tâm tư, và nhất là sám hối những cái việc mình đã làm trong suốt một ngày. Từ thân khẩu ý tội phát sinh ra thì lấy cái tâm đem ra mà sám hối, và như vậy sẽ rất là thù thắng, chấm dứt được cái những trình lao hoặc là tiền trần hoặc là đau khổ trong cái kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Chúng tôi xin tri ân tất cả các chư vị thiện trí thức, các bạn đồng tu đã cùng nhau tề tựu tu học hàng ngày, và cũng mong sao cho chư vị nhìn thấy rõ thực tướng của các pháp liễu đoạn sinh tử, kiếp này là kiếp chót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân giảng sư đã giảng pháp cho chúng con tu học tinh tấn. Chúng con kính chúc giảng sư thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh quý vị có chia sẻ gì thêm trong bài học hôm nay? Dạ, con kính mời Như Đạt Quyền ạ. Dạ, con kính mời.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Thầy. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị thiện trí thức trong đạo tràng. Thật sự ra mà nói, khi mà chúng ta học về phương diện Phật lý thì có thể nói chúng ta được tiếp cận đến một phần nào. Nhưng mà về phương diện thực hành thì quả thật không phải dễ. Bởi vì nếu mà ai tu hành theo lời chư Phật dạy, thí dụ như là cái bài kệ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, và những bài kệ mà chúng ta học rải rác đâu đây, thì nếu mà thật sự là chúng ta làm dễ dàng, thành công hay là viên mãn, thì có lẽ là chúng ta tất cả đều là vị Phật đã thành. Nhưng ngược lại, xét lại bản thân, bản tâm của mình, chúng ta phải công nhận rằng chúng ta chưa đi được đến đâu. Vậy thì cái gút mắt nó nằm ở chỗ nào? Nếu mà chúng ta tự hỏi như vậy thì con thấy rằng bởi vì cái tâm của chúng ta chưa hoàn toàn thường thanh tịnh. Đó bởi vì cái tâm của chúng ta vẫn còn kiêu ngạo, mà chúng ta gọi là cái tu di đăng vương, cái ngã của chúng ta nó lớn như cái núi tu di. Là bởi vì chúng ta không có thật sự cung kính những người mà chúng ta thường gặp. Hôm qua thì Thầy có dạy rằng những người hay là những con vật thì có thể là cha mẹ của nhiều kiếp của chúng ta. Và vì chúng ta không thấy điều đó, không thật sự quán sát để thân chứng, để thực chứng cái điều đó trong tâm của chúng ta, và chúng ta đã thiếu đi sự kính trọng, sự tôn kính, thương yêu. Hoặc là khi mà chúng ta thấy thú vật, thấy những con người đau khổ mà cái lòng từ bi của chúng ta chưa đủ sức để rải đến đó, và chưa thực sự từ, chưa thực sự bi. Nếu thật sự chúng ta có lòng từ bi như Đức Phật đã giảng dạy ta. Đức Phật giảng dạy ta rằng hãy rải cái lòng từ bi theo tất cho tất cả chúng sanh bằng cách thực tập nhìn vào cái khổ của con người. Nếu thật sự chúng ta có cái lòng từ bi như vậy thì cái lòng đó có thể khiến tất cả cái nghiệp thức của những người xung quanh của chúng ta, họ lần lần họ thấy được chân lý và họ đã hạnh phúc. Vì vậy cho nên đệ tử nghĩ rằng nếu mà chúng ta thường xuyên quán sát tâm mình và thường xuyên kính trọng những người khác thì lần lần chúng ta sẽ tiến gần hơn đến chân lý. Trong kinh Pháp, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta biết có một ngày một vị tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Những lời mà Thường Bất Khinh Bồ Tát nói không phải là nói chơi, nói đùa, nói giỡn, mà Ngài nói tận trong tâm của Ngài. Khi Ngài nói tận trong tâm của Ngài là tôi không dám khinh khi Ngài, là bởi vì các Ngài sẽ là một vị Phật trong tương lai. Ngài nói thật tâm như vậy và chân lý thực sự là như vậy. Khi cái tâm của chúng ta đã quân tập được một chân lý đó thì trong kinh nói rằng không lâu sau Ngài đã đắc đạo. Ở một nơi khác, đệ tử nhìn thấy rằng có một vị sư khi đi khất thực, Ngài bước từng bước đi, mỗi bước đi của Ngài là một bước đi thanh tịnh. Khi trong tâm của Ngài còn có một chúng sanh nào đó nổi lên như là tham sân si, mạn nghi, ác kiến, dâm dục gì đó thì Ngài không đi. Ngài dừng lại cho đến khi cái tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh thì Ngài mới bước đi cái bước thứ hai. Và Ngài thực hiện như vậy, thực hành như vậy để làm sao? Để luôn luôn cái tâm của Ngài thường thanh tịnh, Ngài luôn luôn thường ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Mà khi thường ở trong cái chánh niệm tỉnh giác thì trong kinh sách nói rằng chẳng bao lâu Ngài đã đắc đạo. Vì vậy cái tâm của chúng ta là chủ tất cả. Cái tâm của chúng ta nếu gọi là tội thì cũng gọi là như nguyên, nhưng mà công vi chủ, tức là khi mà chúng ta không quán sát cái tâm của mình, không điều khiển cái tâm của mình, thì cái tâm của chúng ta dẫn cho chúng ta làm tội ác, thì đó là cái tội của cái tâm chúng ta. Cái tâm này tiếng là cái tâm chúng sanh. Rồi khi mà chúng ta có thể quán sát tu hành để mà quân tập cái tâm của chúng sanh của chúng ta trở thành thanh tịnh, thì cái tâm đó gọi là công, cũng là vi chủ, là cái công đức hay là cái công trạng, cái merit cũng là vi chủ. Và vì vậy nếu mà tất cả chúng ta ở trong đạo tràng này thường xuyên quán sát đến tâm mình, thường xuyên nghĩ đến cái tâm mình, thường xuyên niệm, chỉ niệm có lại là chỉ kim là hiện nay và chỉ tâm, tức là luôn luôn để tâm vào lúc này bây giờ, để vào cái tâm của chúng ta và hướng dẫn cái tâm của chúng ta không chạy theo các pháp. Thì đó là những cái điều mà đệ tử nhìn thấy ở trong rải rác vài cái kinh mà con hiện tại bây giờ không nhớ là kinh nào là như vậy. Cho nên cũng xin được góp ý trong đạo tràng là nên chú ý cái tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được xin trao trả mai lại cho đạo tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Sư Phụ Hay Đi Đại Nhân, hôm nay đệ tử không được, không có nhiều thời gian. Xin hẹn chiều, bây giờ ở bên đệ tử là 7:59 phút sáng. Đệ tử có chuyện phải đi làm, và khi trở về thì sẽ tùy duyên. Thì đệ tử cũng có một số kinh và có số sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Thành ra có thể khi nào thuận tiện thì đệ tử sẽ đọc những cái tư tưởng đó, rồi chúng ta sẽ phân tích một chút, rồi học hỏi thêm. Bởi vì mỗi một người của chúng ta, mỗi lần mà nghe pháp thì chúng ta có thể thích hợp với pháp này, thích hợp với pháp khác. Và kinh sách dạy rằng Phật pháp vô lượng, thì chúng ta phải Phật pháp vô lượng thệ nguyện học. Cho nên là càng học càng đọc sách mà quán sát thì nó có lợi cho chúng ta, là bởi vì sự việc này nó quân tập cái chúng sanh của chúng ta nằm ở trong tâm của chúng ta, để mà chúng ta không để cho những cái ma ngũ ấm nó lôi kéo chúng ta đi, mà sẽ biến cái ma ngũ ấm trở thành ngũ ấm diệu tâm, là cái bài học này dị bổ lắm. Là gì? Chạy mất dép rồi khóc. Dạ, dừng bước giang hồ. Dạ, đệ tử đọc không hiểu, không hiểu viết cái gì. Bây giờ thì đệ tử cũng xin phép rời room tạm thời, hay đi có thể cho nghe lại băng giảng, hoặc là hay đi có thể đọc sách, hay là sư phụ lau chùi xác con khỉ đó, hay là sư phụ Minh Tuệ là nguyên sư phụ Minh Tuệ lúc trước cũng đọc nhiều cái bài kinh mà thầy cũng khen hay lắm. Cho nên chúng ta nên tinh tấn và nên góp ý vào. Bởi vì trong cái thiền công án đấy thì có những cái câu là tiếng vỗ của một bàn tay, là một bàn tay làm sao ra tiếng vỗ được. Cho nên là chúng ta cũng nên cố gắng góp sức vào lắng nghe pháp và chia sẻ Phật pháp, cũng là một trong 10 thiện nghiệp. Mà hôm nào đệ tử có đọc là 10 thiện nghiệp và 10 ác nghiệp đó. Cho nên là tiểu nhân cũng xin sách tấn quý vị siêng năng trau dồi và chia sẻ Phật pháp để chúng ta cùng học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin được trao trả mai lại cho diễn đàn. Xin mời quý vị.